Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast Sài Gòn Nhỏ News.com. Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết Tưởng như dòng sông không trở lại của tác giả Nguyễn Công Khanh đăng trong mục Muôn nẻo đường đời. Tôi rời Hà Nội năm 54 khi tôi 18 tuổi. Có nhiều bài hát về Hà Nội khá hay, nhưng sau này tôi thường nghêu ngao bài Nỗi lòng người đi của anh Bằng vì bài hát có nhiều điểm phù hợp với tôi và trong đó có tên cả hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Hát lên hai chữ Hà Nội để lãng mạn tưởng tượng là mình có một người yêu thật sự đã bỏ lại ở thành phố cũ. Nhớ đến Sài Gòn là nhớ cả một thời tuổi trẻ hoa mộng trong một thành phố mới. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng, đi trong bùi ngùi. Kỷ niệm với Hà Nội là kỷ niệm của thời niên thiếu. Với Sài Gòn là lúc đi vào tuổi trưởng thành, và thành phố này đã cho tôi hai kỷ niệm khi đến và khi đi đều khó quên. Kỷ niệm Sài Gòn đầu tiên của tôi liên quan đến nhà văn Mai Thảo. Những ngày mới di cư vào Nam, gia đình tôi cư ngụ tại con hẻm gần nhà thờ huyện sĩ. Hai đầu con hẻm nối với hai đường lớn là đường Võ Tánh và đường Ngô Tùng Châu. Một anh bạn thân đã chỉ cho tôi một người có bóng dáng rất văn nhân, đó là Mai Thảo. Ông thường xuất hiện trong những buổi sáng ở đầu hẻm trên con đường có nhà in, mà tôi được biết là ông đang chăm lo ra đời tác phẩm đầu tay của ông. Đó là cuốn Đêm Giã Từ Hà Nội. Tôi đã phải lấy món tiền để dành nhỏ nhoi ra mua và nghĩ rằng nó sẽ là một kỷ niệm để đời cho mình. Tôi đọc truyện ngắn Đêm Giã Từ Hà Nội nhiều lần và đến nay tôi vẫn còn nhớ mang máng câu. Tôi nhìn xuống nước sông Hồng, đục ngầu như máu mà Hà Nội đang ở dưới đó. Tôi cũng rời Hà Nội như ông, cũng ngồi trong một chiếc xe vận tải lớn, chở những người di cư qua cầu Long Biên trong buổi tối nửa đêm về sáng sang phi trường Gia Lâm để đáp máy bay vào Sài Gòn. Trời tờ mờ sáng, đèn vàng trên cầu mờ nhạt, nhịp xe đều đều dọc theo chiều dài của chiếc cầu. Gió sông thổi vào trong xe, làm mọi người se lạnh. Nhưng lúc đó tôi lại thấy háo hức được ra đi và nghĩ rằng sẽ không quay lại thành phố này nữa. Tôi ngoái nhìn xuống dòng sông, nước phù sa cuồn cuộn đục ngầu và có cùng một ý nghĩ như Mai Thảo. Kỷ niệm thứ hai là với dòng sông Sài Gòn. Như những câu chuyện tình, các nhà văn thường hay tả cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau và lần cuối họ chia tay nhau. Nếu khung cảnh đó lại là một bến sông, thì câu chuyện lãng mạn và lâm ly biết bao. Chuyện của tôi với sông Sài Gòn cũng gần như thế. Tôi đến với Sài Gòn năm 54, rời Việt Nam năm 75, cũng từ bến sông Sài Gòn. Nhớ lại từ hồi học lớp nhì trường Lý Thường Kiệt ở phố Sinh Từ, Hà Nội, tôi là một tay bơi có hạn. Trung thu năm 46, thành phố tổ chức một buổi tập trận trên hồ Hoàn Kiếm giữa Nhi Đồng Cứu Quốc và Hướng Đạo. Hướng Đạo chiếm lĩnh Tháp Rùa, có những thuyền nhỏ chèo đi phá các cứ điểm của Nhi Đồng quanh hồ. Mỗi nhi đồng được lệnh chuẩn bị từng sâu vỏ bưởi, cắt thành từng miếng vuông, đeo bên người làm vỏ khí. Mỗi khi thuyền của Hướng Đạo xông vào là hàng loạt vỏ bưởi được ném ra túi bụi để đẩy lui thuyền ra xa. Lần đó tôi được tuyển vào đội EQ để bơi ra tái chiếm Tháp Rùa. Khoảng cách bơi gần nhất là chỗ khai trí Tiến Đức. Sau tiếng hô của đội trưởng, tôi nhoài người ra hồ. Tưởng là gần, nhưng sao bơi mãi mới tới nơi. Khi đó thì toán đến trước đã đẩy lui được Hướng Đạo và họ đã rút lui bằng thuyền. Tôi vạch bờ cỏ lên đảo và đi xung quanh tháp, sau đó vào trong lòng tháp đứng nghỉ. Nhìn quanh không còn ai, đội của tôi xong nhiệm vụ đang bơi vào bờ. Còn một mình, tôi chợt nhớ đến cụ rùa Hoàng Kiếm đã lấy lại gươm thần của vua Lê Lợi mấy trăm năm trước. Phải chi cụ hiện lên trong lúc này, nói với mình một tiếng thì thú vị biết bao. Hồi chiến tranh Việt Pháp, gia đình tôi phiêu bạt hơn 4 năm trời trong vùng hậu phương Trung Du Bắc Việt. Tôi đã bơi qua nhiều con sông đào nhỏ và có lần cùng bạn bơi qua ngang sông đáy gần ngã Vân Đình để về trại tạm cư vì không muốn lội bộ quá xa để đến bến đò ngang. Sau này về Hà Nội, tôi thường bơi từ Petit Đồ Sơn ở Hồ Tây sang chùa Trấn Quốc, sang đình Nghi Tạm. Tại hồ Quảng Bá, tôi đã bơi ngang qua hồ sang đến gốc cây xoài phía bên kia. Sau mùa hè di cư năm 54 ngắn ngủi và bận rộn, tôi đổi sang trường Hồ Ngọc Cẩn học lớp đệ tam. Năm học mà thường được gọi là năm ăn chơi, không phải bận rộn thi cử. Tôi cũng hay về thăm lại trường cũ Chu Văn An, được đặt tạm tại khu nội trú của trường Petrus Ký, gặp lại được một số bạn cũ và nhớ những người bạn đã ở lại. Các bạn tôi lúc đó ai cũng có xe đạp, nên sau giờ học là rủ nhau đạp xe đi khám phá thành phố mới. Cuối tuần chúng tôi đi xa hơn, mỗi người đem theo một ổ bánh mì thịt nguội hay cá hộp sardine, nước thì đựng trong bi đông nhỏ của nhà binh. Cả bọn đạp xe qua cầu Bình Lợi, đi thăm Thủ Đức, lái thiêu, suối Lồ Ồ. Có lần đi đến tận Biên Hòa và còng lưng đạp xe leo dốc thăm ngôi chùa trên núi Châu Thới. Một hôm, đạp xe qua Khánh Hội, rồi vòng vào kho năm, cả bọn dựng xe và ra bến sông Sài Gòn. Lúc đó thủy triều xuống, lòng sông thu lại, những đám cỏ dại bờ bên kia trông cũng khá xa. Sông Sài Gòn lúc đó còn hẹp, không như bây giờ đã được khơi rộng ra nhiều lần. Một anh trong bọn nảy ra ý cùng bơi qua sông. Tôi nhìn xuống dòng sông, nước ngả màu xám, lóng lánh vết dầu loang, có ý hơi ngần ngại, nhưng cũng theo bạn ùa nhau nhảy xuống. Bơi được một quãng, ra đến giữa dòng, không ngờ nước chảy xiết. Cả bọn bảo nhau cố bơi ngang và cứ để mặc cho trôi theo dòng. Nước đẩy chúng tôi quá xa, hơn cả 200 thước chỗ định đến. Trước khi bơi trở về, chúng tôi phải đi ngược lại gấp 2 lần khoảng cách trên. Lên lại được bến kho năm, thiệt là hú vía, cả bọn thấy mình thật là liều lĩnh. Chắc từ nay không anh nào còn dám đùa giỡn với con sông này nữa. Sau này, mỗi kỳ hè về thăm gia đình, tôi lại có dịp bơi qua sông Hương, từ chỗ bến đò trước trường Đồng Khánh với những người bạn ở Huế, nơi cha tôi đang làm việc. Nước sông Hương ngày đó trong xanh, hiền hòa lững lờ trôi, khác hẳn những con sông mà tôi đã lội qua. Dòng sông cuối cùng tôi đã bơi qua là con sông Dương Đông ở đảo Phú Quốc. Khi tôi được chuyển ra đó làm việc sau khi trường hành chánh và xong một khóa chuẩn úy hiện dịch tại Đồng Đế, Nha Trang vào khoảng đầu thập niên 60. Tôi ở đó gần 3 năm, không nghĩ đến chuyện xin đi đổi nơi khác. Nhiều lần một mình tôi bơi từ Dinh Cậu, nơi dòng sông chảy ra biển, sang bên kia Cồn Cát, nơi cái xóm nhỏ mới thành lập mà tôi đã đặt tên là xóm Bình Định cho những người dân ngoài đó trốn chiến tranh đến đảo xin lập cư. Có lần tôi bơi ra ngoài xa, đến tận cái mốc để hướng dẫn thuyền vào cửa biển, khiến một lão ông lo sợ tôi có thể bị cá mập tấn công. Hơn 20 năm sống với mưa nắng Sài Gòn, học hành gây dựng tương lai, tôi đã có những năm tháng thanh bình cũng như xáo trộn vì tình hình đất nước. Cuối cùng, một quyết định đau lòng là phải bỏ quê hương khi người anh em từ miền Bắc xông vào, cưỡng chiếm miền Nam. Buổi chiều ngày 29 tháng 4 năm 75, gia đình tôi và ông anh vợ là quân nhân chạy về ngôi nhà đường Trần Quý Cáp của bà chị lớn. Tôi biết anh lòng nóng như lửa vì vợ con đã rời khỏi Việt Nam từ mấy ngày hôm trước. Phi trường Tân Sơn Nhất đã bị pháo kích, bất hiển dụng. Chúng tôi gần như tuyệt vọng, nghĩ không tìm được đường nào thoát. Bỗng có điện thoại, anh nhấc lên nghe, rồi buông một câu ngắn gọn. Ra ngay bến Bạch Đằng, đi tàu hải quân. Chúng tôi ùa ra khỏi nhà và cùng nhảy lên chiếc xe jeep nhà binh của anh. Tới nơi, một vòng kẽm gai đã chăn ngang đường tới tận bờ sông. Lính canh ngăn chặn đám đông bên ngoài đang cố tràn vào. Anh cho xe đậu sát bờ sông, bên kia là tượng Đức Trần Hưng Đạo, nơi có lính đứng kiểm soát. Nhìn thấy anh đeo lon trung tá, họ cho vào, nhưng ngăn gia đình chúng tôi lại vì là dân sự. Anh không nỡ bỏ đi, nói khó với mấy người lính rằng tôi là một quân nhân biệt phái, nhưng họ nói không dám vì sợ trái lệnh trên. Không muốn nhùng nhằng làm mất cơ hội cuối cùng đi tìm vợ con của anh, tôi bắt tay anh, hối thúc anh đi may mắn, còn gia đình tôi thì có thể trở về. Đám đông ngoài hàng rào cản ngày càng đông, bỗng hàng tràng súng nổ phía sau tượng Trần Hưng Đạo. Sau đó, hàng tràng đạn bên trong hàng rào đáp lại. mọi người chạy tán loạn. Một toán lính dù đang định tiến vào nhưng bị cản lại. Nhưng may là cả hai bên đều chỉ bắn chị Thiên. Hai đứa con nhỏ nhất sợ hãi, khóc ầm ĩ. Chúng tôi nghĩ nếu còn ở đây dám bị đạn lạc và quyết định lái xe về. Tôi đề máy, xe không nổ. Đề lần thứ hai, thứ ba, xe cũng không nổ. Lính canh sợ hỗn loạn như vụ di tản miền Trung vừa qua, họ vội giăng thêm mấy lần kẽm gai rộng ra ngay đằng sau xe. Không biết tính sao, đi không được, mà về cũng không xong. Súng bắn, con thì khóc như ri. Cùng quá, tôi đành bước xuống xe, lại gần nói khó với anh trung sĩ đang giữ rào cản. Anh ta nói, ra xe, nổ máy, khi tôi mở rào thì phóng xe thật nhanh vào. Tôi nghĩ xe đã không nổ máy, thì làm sao đây? Tuy vậy không còn cách nào hơn là trở lại xe. Vợ tôi đang cầu nguyện trời Phật ông bà. Tôi yên lặng, ngưng thở vài giây, vừa thì thầm khấn theo, vừa thử đề máy xe. Thì lạ thay, xe nổ máy. Thế là gia đình tôi thoát vào được. Tuy vậy cũng còn phải trải qua nhiều gian nan. Vợ chồng tôi cùng 5 đứa trẻ mới leo lên được chiếc chiến hạm cuối cùng đang nằm ụ chờ sửa chữa. 2 giờ sáng, con tàu 502 có tên là Thị Nại rời bến Ba Son, trên chở 5.000 người. Khi tàu đi ngang qua tượng Đức Trần Hưng Đạo, tôi thấy Ngài vẫn đứng uy nghiêm, tay cầm kiếm chỉ xuống dòng sông. Tôi chợt nhớ đến lời nguyền của Ngài. Nếu không thắng giặc Nguyên, ta sẽ không trở về con sông này nữa. Bất giác, tôi nghĩ thầm, nếu không tìm được tự do, chắc mình cũng không thể trở lại được con sông này. Trông lên đường Nguyễn Huệ, con phố không một bóng người, đèn đêm vàng bệt như màu da của người sắp chết. Sáng 30, tàu đến được Côn Sơn, nơi tập trung của hạm đội. Qua radio, nghe tiếng tướng lãnh đầu hàng như một lời báo tử. Nhìn lại phía sau, Sài Gòn và cả miền Nam khuất dần cuối chân trời như đang chìm sâu xuống biển. Đi chẳng được bao lâu thì tàu chết máy, nằm chơi vơi giữa biển khơi, phải chờ một chiến hạm khác quay lại kéo. Vì là con tàu cuối cùng ì ạch chạy, phải vớt thêm một số ghe còn lại, nên tàu lại càng chật len người. Một trực thăng cố đuổi theo tàu tìm chỗ đậu, sau khi hạ xuống xong, lại phải tìm cách đẩy trực thăng xuống biển. Ngoài ra, còn một máy bay thám thính T-28, trên có 2 phi công, bay đến lượn sát quanh tàu nhiều vòng, nhưng làm sao mà đáp xuống được. Cuối cùng phải bay là sát xuống để cố đáp trên mặt biển, nhưng không ngờ máy bay bị lật úp, văng một phi công ra ngoài. May nhờ toán người nhái bơi ra cứu được, còn phi công khác đã chìm theo máy bay đi vào lòng biển. Ngày thứ tư, hạm đội Mỹ mới đến giúp, tiếp tế thực phẩm và bơm thuốc phòng bệnh. 7 ngày, tàu tới được Subic Bay ở Phi Luật Tân. Trước khi cập bến, họ yêu cầu xóa bỏ hết các dấu hiệu của Việt Nam. Trên tàu Thị Nại 502 bị phủ một lớp sơn đen, lá cờ vàng trên cao từ từ hạ xuống. Mọi người trên tàu đứng lên hát quốc ca, mà nước mắt nhạt nhòa. Tiếng hát theo gió tan trên biển, như một bi hùng ca của những người thất trận. Rồi chúng tôi được chuyển qua các trại tị nạn và vượt được Thái Bình Dương, đến được lục địa Mỹ Châu trở thành công dân Mỹ, thành người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi lại đi xuyên qua lục địa Mỹ, đến tận chân tượng nữ thần tự do phía bên kia bờ Đại Tây Dương, trèo vào trong lòng tượng và leo lên tới gần bó đuốc, biểu tượng của tự do, để chắc chắn là mình đã làm trọn lời nguyện khi đi qua tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Bến Bạch Đằng năm xưa. Chúng tôi trở lại Hà Nội sau 40 năm vì mấy người em họ gọi về lo việc phần mộ. Rồi lại một lần nữa tái ngộ Sài Gòn khi con gái út muốn về lại quê hương Việt Nam để làm lễ thành hôn. Lớn lên trong xã hội Mỹ, con tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên là cô quyết định về Sài Gòn làm lễ cưới. Trong lòng chúng tôi rất ngần ngại nhưng cũng cảm động nghe con giải thích. Con sinh ra ở Việt Nam thì con cũng muốn bắt đầu cuộc hôn nhân của con ở Việt Nam và con cũng muốn giới thiệu với chồng con đất nước, phong tục Việt Nam. Lễ cưới được cử hành trên một chiếc thuyền rồng biểu tượng cho đất nước Việt Nam. Con thuyền đưa khách từ bến Nhà Rồng đến Bình Cuối Resort. Hôm đó, trong lời chào mừng quan khách, tôi có dịp nhắc lại chuyện xưa. Chúng ta đang đi trên dòng sông Sài Gòn. Dòng sông lịch sử này đã nhắc lại cho gia đình tôi những kỷ niệm không thể quên. Nhiều năm trước, trong đêm cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, chúng tôi cũng đã thoát được từ một bến không xa nơi này trên một chiến hạm hư hỏng cũng trôi trên con sông này. Chúng tôi đã phải rời bỏ quê hương, không biết nơi đến và cũng không biết tương lai ra sao. Nhiều bạn ngoại quốc đã lau nước mắt và lên chia sẻ với cô dâu về sự bất ngờ họ được biết về một khúc quanh lịch sử của chiến tranh Việt Nam và lý do tại sao gia đình cô lại sống ở nơi hải ngoại. Những ngày ở Sài Gòn, tôi có dịp đưa các con đến chỗ mà phép lạ đã cứu chúng tôi khỏi cơn đại nạn. Nếu không thoát, tôi sẽ bị những người anh em thù nghịch đưa đi cải tạo tù đầy điêu đứng. Và là con của Ngụy, các con tôi sẽ không tránh được cảnh sống khốn cùng. Dưới tượng Đức Trần Hưng Đạo, tôi đã kể lại cho các con nghe chuyện buổi chiều ngày 29 tháng 4 năm 75 và tôi cũng nhắc đến sự giúp đỡ của những người chúng tôi không bao giờ quên. Như anh trung sĩ bộ binh đã mở rào cản cho gia đình tôi, rồi trung úy Hải quân Hùng giúp chở chúng tôi ra tận tàu. Trung úy người nhái Trịnh Công Hiển, người em nuôi Đạo Đức, đã theo giúp săn sóc con cái chúng tôi suốt cuộc hành trình. Trung tá hạm trưởng Nguyễn Văn Tánh, trung tá hải quan Phan Lạc Tiếp, thủ thủy đoàn Tân Lập và toán người nhái của chiến hạm thị nại 502 đã cùng điều động con tàu hư hỏng đến bến tự do. Và trên hết, anh nhà tôi là trung tá Đặng Bá Cảnh đã mở đường cho chúng tôi khi tình thế trở nên tuyệt vọng nhất. Xin Thượng Đế phù hộ cho họ. Sài Gòn đã đổi mới rất nhanh, đi xa khá lâu, về lần nào cũng thấy xa lạ, ô nhiễm và bất an. Lần vừa rồi chúng tôi ở lại Sài Gòn hơn một tháng. Trước ngày trở lại Mỹ, hai vợ chồng tôi đi dọc đường tự do, sang đường ra bến Bạch Đằng. Tôi nhớ lại hơn nửa thế kỷ trước, gần 800.000 đồng bào từ miền Bắc đã cập bến này đi tìm tự do. Nay không còn một dấu tích để lại. Cũng tại nơi này bao nhiêu năm trước đây, gia đình tôi đã bỏ lại chiếc xe bên đường và nhờ sự tình cờ như một phép lạ mà đến được miền đất hứa. Chúng tôi đi ngược lên, đến dưới tượng Đức Trần Hưng Đạo, cố tìm lại chỗ của chiếc xe năm xưa. Ở đây họ đã xây một công viên nhỏ. Lúc quay về chỗ ngã ba để tìm cách sang đường tự do, thì đúng vào giờ tan sở, xe chạy hai chiều không ngớt. Đường thì rộng, không đèn giao thông, cũng không có làn sơn dành cho bộ hành. Chần chừ mãi, không dám qua. Chợt nghe thấy tiếng chuyện trò vui vẻ của mấy cô gái. Chúng tôi quay lại, thì các cô tươi cười, hai bác đi theo chúng cháu. Và không đợi trả lời, hai cô đã nắm tay chúng tôi dẫn qua đường. Sang đến nơi chưa kịp nghe lời cảm ơn, các cô đã vội rảo bước ríu rít đi. Tôi bỗng nhiên thấy trong cái xa lạ, trong sự bất an, trong cái vô cảm của cuộc sống hối hả, vẫn còn cái thiện căn bản trong sáng của những người trẻ Việt Nam. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Hẹn gặp lại quý vị chương trình sau.